Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 15, kinh văn xem từ hàng thứ hai. Kinh văn xem từ hàng thứ hai. Định trang nghiêm cố, năng sanh niệm huệ, tàm quý khinh an. Đây là nói rõ đem thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào thiền định ba la mật thứ năm của lục độ. Họ đạt được công đức, lợi ích, thù thắng. Thập thiện, mỗi một điều, từ không sát sanh, không trộm cắp, mãi đến không tham, không sân, không si, tương ưng với thiền định. Từ phía trước chúng ta đọc qua kinh văn, nhất định có thể thể hội được. Như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, một là tất cả, tất cả là một. Tuy lấy một pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn, không sót một pháp nào. Bạn xem, trong mỗi một pháp đều đầy đủ viên mãn tất cả pháp. Đây là Bồ Tát hạnh. Quay đầu nhìn lại xem qua phàm phu chúng ta, pháp pháp dường như thảy đều tách rời, không cách gì giống như Phật Bồ Tát. Bất cứ một pháp cùng tất cả pháp đều dung hợp, mật thiết gắn chắc với nhau. Đây là tánh đức. Tự tánh vốn đủ, vốn dĩ như vậy. Thiền định trong lục độ chính là hiện tại chúng ta gọi là trong ta có chủ tể, nhất định không bị ngoại cảnh dao động. Con người này công phu tu hành mới được có lực, mới có thể có thành tựu. Vào thời xưa, phong khí xã hội thuần hậu, lòng người lương thiện, hay nói cách khác, cơ hội mê hoặc của ngoại cảnh tương đối ít. Hiện tại thời kỳ mạt pháp, lòng người bất thiện, hữu ý vô ý, luôn làm ra việc ảnh hưởng người khác, luôn luôn là chính chúng ta không cẩn trọng, tính tâm liền dao động. Cho nên đây là chúng ta làm nỗ lực tu hành thế nào cũng đều không có thành tựu. Vậy thì phải tu hành thế nào có thể mau bảo đảm thành tựu? Tôi nghĩ đây là việc mà mỗi một đồng tu đều mong cầu. Sự việc này tuyệt nhiên không phải là vọng tưởng. Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng, đích thực là có thể cầu được. Chư Phật Như Lai đại từ đại bi ban cho chúng ta pháp môn tịnh độ, đáp ứng cái mong cầu này của chúng ta. Hy vọng ở ngay trong một đời mau chóng viên mãn vô thượng bồ đề. Có thể đạt được không? Nhân tố then chốt chính là ba tư lương: tính, nguyện, hạnh. Trong tính, nguyện, hạnh quan trọng nhất chính là tính tâm. Ngày nay chúng ta có xây dựng tính tâm hay không? Tin tưởng đối với A-di-đà Phật, tin tưởng đối với kinh luận Tịnh Tông, có thể thành tựu hay không? Chưa chắc. Vì sao vậy? Tâm của bạn không định, tâm của bạn vẫn còn bị tất cả người sự vật ở xã hội ảnh hưởng, thì bạn không thể thành tựu. Đây là chúng ta trên đạo Bồ Đề có một chướng ngại rất nghiêm trọng, ma chướng, làm cho bạn mất đi tính tâm. Tính tâm bị mất đi rồi, nguyện lực liền yếu kém. Cho nên thường hay thay đổi tu các pháp môn khác. Thường hay chạy đi các đạo tràng khác. Đây gọi là loạn tu tạp tấn, thì làm sao có được thành tựu? Chúng ta xem qua người thế xuất thế gian có thành tựu, bạn chỉ cần tỉ mỉ mà quan sát. Tại vì sao họ có thể thành tựu? Tính tâm. Tính tâm của họ càng kiên định, tính tâm càng không dao động, càng không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, con người này thành tựu càng lớn. Nhất định phải tương ưng với tính tâm. Chúng ta muốn học Phật, Phật là đại sư đệ nhất của thế xuất thế gian. Bạn không có tính tâm siêu vượt tất cả mọi người, thì bạn làm sao có thể thành tựu? Cái sự việc này khó, quá khó, thật khó, rất không dễ gì kiến lập. Thế là chướng ngại chúng ta niệm Phật, chướng ngại chúng ta giảng sanh, chướng ngại chúng ta tu phước. Ngay đến phước báo nho nhỏ ở thế gian cũng bị nó chướng ngại. Chúng ta nêu ra một thí dụ rất đơn giản để nói: cứu tế tất cả chúng sanh khổ nạn, đây là phước báo, việc tốt. Tài vật cứu tế có bị người trung gian hay không? Việc này thông thường gọi là bị người ta đoạt mất. Người dân chân thật bị nạn không nhận được. Có tình huống này hay không? Có. Thế là xem thấy cái tình huống này, việc cứu tế của chúng ta sẽ không làm được. Người học Phật trong lòng nghĩ, ta đem tài vật đi cứu tai, bị những người trung gian này lấy hết, thì chẳng phải là ta tạo ra cơ hội cho họ tạo tác ác nghiệp hay sao? Thế là càng nghĩ càng không dám phát tâm. Ngay đến cơ hội tu phước cũng bị mất. Loại người này tự cho là thông minh, tự cho là làm như vậy là chính xác. Còn trên kinh Phật dạy ta như thế nào? Không giống với cách nghĩ của họ. Trên kinh Lăng Nghiêm nói, phát ý viên thành viên mãn công đức. Không nên nói bạn đem tài vật đi cứu tế người khác, bạn khởi lên ý niệm này, công đức của bạn liền viên mãn. Bạn là chân tâm, là thành ý. Mỗi người có nhân quả của mỗi người, mỗi người có phước báo nhân duyên của mỗi người. Quyết định không nên vì việc này mà không làm. Đây là đặc biệt sai lầm. Pháp thế gian, nhất là sống ở thời đại này, giáo huấn của thánh hiền nhân hoàn toàn không còn. Chúng sanh tạo ác rất là phổ biến, nhiều nên bởi vì chúng sanh tạo ác thì chúng ta không hành thiện, thì chúng ta không giúp đỡ người. Vậy thì tiền đồ tương lai của chúng ta rất đáng thương. Không phải hướng lên trên là hướng xuống đọa lạc. Ta tu phước của ta, họ tạo nghiệp của họ, mỗi người có quả báo của mỗi người. Thí dụ như năm xưa chúng ta phóng sanh ở Đài Loan, đã từng có một lần chúng ta mời thỉnh Pháp Sư Đạo An. Pháp Sư Ngài rất hoan hỷ, dẫn đầu chúng ta một nhóm đi. Chúng ta ở phía trên phóng sanh, bên dưới dòng có người đang bắt cá. Có đồng tu xem thấy, báo cáo với Lão Hòa Thượng, phải làm sao? Lão Hòa Thượng nói cứ thả. Chúng ta phóng sanh là tu phước của chúng ta, họ bắt cá là nghiệp của họ tạo. Ta tuyệt nhiên không phải cố ý ở nơi đây thả để cho họ bắt, không phải mà. Khi chúng ta phóng sanh, trước tiên cũng không nghĩ đến họ ở nơi đó bắt cá. Mỗi người tạo nghiệp của mỗi người nhận báo của mỗi người. Vậy thì đúng. Không thể xem thấy trong cái ao này, trong cái hồ này có người bắt cá, không được phóng sanh ở nơi đó, làm cho cái thiện tâm, thiện hạnh của chúng ta thảy đều bị mất đi. Đây là chúng ta làm việc không có định lực, sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Người có định lực, bạn xem phía trước, Phật đã nói một câu, đó là tổng cương lĩnh. Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Đây là tổng thuyết, tổng cương lĩnh. Bạn có tin tưởng hay không? Nếu như nắm lấy tổng cương lĩnh, thế gian có ác hay không? Không có. Chư Phật Bồ Tát chỉ xem thấy mặt thiện, không hề đem cái ác của chúng sanh đem để vào trong tâm chính mình. Thuần thiện vô ác. Chúng ta không cách gì tu. Chúng ta mỗi niệm vẫn có, con người này tạo ác, con người kia làm không đúng pháp. Bất dung hào phân, bất thiện xen tạp. Chúng ta xen tạp cái bất thiện quá nhiều quá nhiều. Bất thiện của chính mình thì không biết. Đây gọi là vô minh. Vô minh phiền não. Đem tất cả bất thiện ở bên ngoài thấy đều thu tập lại để vào trong tâm của mình. Thế là thiện niệm của chúng ta ít đi, niệm bất thiện thì nhiều. Niệm bất thiện quá nhiều vượt qua thiện niệm. Chúng ta làm sao có thể thành tựu? Làm sao có thể sanh niệm huệ? Niệm huệ là ngũ căn ngũ lực, tính tấn niệm định huệ. Sám hối là hai thiện tâm. Sám là người Trung Quốc chúng ta thường gọi là lương tâm. Vương Dương Minh gọi là lương tri. Hối là đối với đại chúng bên ngoài. Sám là xứng được với lương tâm chính mình. Hối là xứng được với đại chúng xã hội. Đây là thiện tâm sở. Khinh an là tự tại. Thân tâm buông xả gánh nặng của phiền não. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không luận là đối nhân xử thế tiếp vật, tự tại an vui, tràn đầy trí tuệ. Đây là trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Chắc chắn không bị ngoại cảnh bên ngoài dao động. Hiện tại có một số đồng tu muốn ở Trung Quốc đại lục làm một ít việc tốt, tâm rất tốt, thế nhưng ai giúp bạn làm? Chính mình lại không có thời gian, cũng không thể đi. Nhất là đến khu vực xa xôi, hẻo lánh, cùng khó. Cư sĩ Lâm, cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm từ bi, ông đi. Chúng ta vào tháng 5 năm nay, chính tôn giáo Singapore thăm viếng Trung Quốc. Chúng ta đến thành đô Trùng Khánh Tứ Xuyên bên đó, tiếp cận khu vực cùng khó. Chúng ta phát tâm vì khu vực đó xây 100 gian tiểu học. Đây là việc tốt. bên đó xây một trường tiểu học, khu vực nông thôn xa xôi chỉ cần mười mấy vạn nhân dân tệ. Đời sống chân thật là khổ. Lần này cư sĩ Lý nói với tôi, học trò không có mang dép đều là đi chân trần. Một tháng lương của thầy giáo chỉ có 70 nhân dân tệ. Bạn liền nghĩ đến đời sống của họ gian nan. Người cả nhà chỉ có một cái mền. Lý Mộc Nguyên đi thăm qua rơi nước mắt. Ông nói ông rất không dễ gì rơi nước mắt. Đến nơi đó không cách gì kìm được. Cư sĩ Lý đi làm. Thế nhưng có những người nói Lý Mộc Nguyên có đáng tin hay không? Chúng ta đưa tiền cho ông, có khi nào ông ấy bỏ vào hầu bao của chính mình hay không? Nhất là thôn Di Đà đã nói lâu đến như vậy, đã nhận nhiều tiền đến như vậy, dường như nghe đến tin tức cũng không có. Mọi người đối với cư sĩ Lâm làm những việc thiện này, lòng tin dần dần đang bị suy yếu. Vào năm nay, người tán thán người khác làm việc tốt không nhiều. Người chướng ngại người làm việc tốt thì quá nhiều. Có rất nhiều người đến nói với tôi, tôi nói vậy tốt, Lý Mộc Nguyên có đáng tin được hay không? Vậy anh có đáng tin không? Anh vẫn không bằng ông ấy. Vậy tôi vẫn là có lòng tin đối với ông ấy. Nhiều tiền đến như vậy, đưa cho anh, e rằng anh sẽ biến được càng nhanh so với Lý Mộc Nguyên. Nên có câu thấy tiền sáng mắt. Lần này cư xử lý ở bên đó chụp một số hình mang về cho tôi xem. Đã khánh thành 5 trường tiểu học, 2 trường trung học. Cho nên chúng ta tiếp nhận lời thỉnh của khu vực nghèo khổ. Sau khi chúng ta tiếp nhận rồi, nhất định phải qua bên đó đi xem qua thực tế. Cho nên cư sĩ Lý phải đi xem. Xem đích thực là một sự thật, thì chúng ta mới đưa tiền qua cho họ. Nội địa tương đối gian nan. Sau khi đưa qua rồi, họ xây dựng. Khi xây dựng được phân nửa, Lý Mộc Nguyên vẫn phải đi xem một lần nữa. Khi khánh thành lại phải đi lần nữa. Đây đều là tận nghĩa vụ. Đi lại Trung Quốc, những lộ phí đó là chính mình chịu, không phải trích ra từ trong số tiền đó. Lý Mộc Nguyên làm mà không yên tâm, anh đi làm, người khác yên tâm không? Cho nên, nhất định không nên vì những lời nói giả ngôn bên ngoài, tính tâm của chúng ta liền bị dao động, thậm chí mất đi tính tâm. Đây là không có chút định lực nào. Chính là tu chút thiện nhỏ thế gian cũng đều không thể thành tựu, huống hồ học Phật. Do đây có thể biết thành tựu của Phật Pháp phải có tính tâm kiên định, không hề dao động. đối với tất cả mọi người đều có tín tâm. Bạn tạo ác nghiệp, tôi vẫn là có lòng tin đối với bạn. Tôi ủy thác những tài vật này cho anh để anh đi cứu tế, anh toàn bộ đem nó nuốt hết, tôi vẫn là có lòng tin đối với anh. Chỗ này nói thế nào vậy? Nhân quả sẽ không sai. Anh nuốt lấy những tài vật hiện tại này, tương lai anh vẫn phải hoàn trả cho chúng sanh. Một bữa ăn, một ngụm nước đều không mất đi. Thiếu vàng thì phải trả mạng, thiếu tiền thì phải trả tiền. Nhân quả thông ba đời. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này, tính tâm của bạn liền tròn đầy, liền đầy đủ. Anh gạt tôi cũng đưa cho anh. Vì sao vậy? Đời sau sẽ trả. Ngay đời này không trả, đời sau sẽ trả. Đời sau không trả thì đời sau nữa vẫn phải trả. Tuyệt đối không hề lỗ. Cho nên hiểu được cái đạo lý này, tính tâm đầy đủ đối với tất cả mọi người, sẽ không còn chút hoài nghi nào. Toàn tâm toàn lực đi tu thiện, đi hành thiện, thành tựu thiện tâm viên mãn của chính mình, thiện hạnh viên mãn. Chân thật như Phật đã nói, linh thử thiện pháp, niệm niệm viên mãn. Thiện pháp không thể thành tựu đều là không có định lực. Cho nên nghi là đại phiền não của Bồ Tát. Phía sau tham sân si chính là nghi. Cái nghi này, đặc biệt là đối với thiện tri thức, nếu như có tâm nghi ngờ đối với thiện tri thức, đạo nghiệp toàn bộ bị hủy mất. Tổn hại này là rất nặng. Năm xưa tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thân cận đại sư Chương Gia. Không luận bất cứ người nào phê bình đối với lão sư ở trước mặt tôi, thái độ tôi thế nào vậy, tôi lập tức liền rời chỗ, liền tránh đi, tôi không nghe. Tôi cũng sẽ không phản bác đối với họ. Tôi nhất định gìn giữ tín tâm đối với lão sư, tuân thủ giáo pháp của lão sư, vậy mới có thể thành tựu. Người phê bình không nhất định là rất công bằng, có rất nhiều dao động sanh sự, có rất nhiều giảo ngôn không căn cứ. Chúng ta không có trí tuệ, không thể phân biệt, tránh đi thì tốt. Quyết định không nên tranh luận. Chúng ta còn có chút trí tuệ, nghĩ đến lão sư đã nói, đã dạy là chính xác, nhất định không phải tà đạo. Y giáo phụng hành nhất định có chỗ tốt. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cú cổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.